là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận người dân Yên Bái tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập. Tiếp đó là phản ánh những cố gắng của ngành công thương trong việc đưa lưới điện quốc gia cho người dân ở những nơi chưa có điện. Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức khai trương gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm thanh niên Yên Bái. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành. Gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm thanh niên có địa chỉ tại số 1168 đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, thành lập từ tháng 3 năm 2020. Đến nay, gian hàng đã nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân. Để phát triển mở rộng hơn nữa về quy mô và hình thức, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã mở gian hàng tại cổng đơn vị, bày bán các sản phẩm nông sản, sản phẩm ô cốp của các địa phương phong phú đa dạng như miến đao, thịt sấy, chè, mật ong, rau củ quả sạch, bưởi Đại Minh, lạc đỏ Lục Yên, đồi Mỹ Nghệ, các đồ dùng và nhu yếu phẩm cần thiết đặc trưng của tỉnh. Việc khai trương gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm thanh niên nhằm tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên và nhân dân trong tỉnh được trao đổi và quảng bá các sản phẩm của địa phương, cũng như mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn, chất lượng nhất, giúp thanh niên có thêm cơ hội và môi trường khởi nghiệp, lập nghiệp.
Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông lâm nghiệp năm 2021, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2021-2022. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thời tiết và đại dịch COVID-19, nhưng huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các địa phương trồng được hơn 10.000 ha cây lương thực, sản lượng ước đạt trên 44.800 tấn, sản lượng trái búp tươi ước đạt trên 46.000 tấn, sản lượng quả tươi tiếp tục duy trì trên 14.000 tấn, trồng mới trên 3.500 ha rừng các loại. Huyện cũng đã kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Vụ xuân năm 2021-2022, huyện Văn Chấn phấn đấu trồng gần 7.000 ha cây trồng các loại, sản lượng lương thực đạt 45.650 tấn. Các ngành và các xã thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai sản xuất vụ đông xuân phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Tuy nhiên, phải đảm bảo về cơ cấu giống, lịch thời vụ và áp dụng khoa học kỹ thuật và chăn nuôi trồng trọt. Bên cạnh đó, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục triển khai một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của trung ương của tỉnh giai đoạn 2021-2025, đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiến độ.
Với mục tiêu trên 95% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm liều bổ sung và mũi nhắc lại mũi 3 vaccine COVID-19, đảm bảo an toàn và đáp ứng nhanh công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Sau khi tiếp nhận 15.000 liều vaccine phòng COVID-19 từ ngày 24 tháng 12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã bắt đầu tiêm triển khai mũi 3 tại các sở ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái. Bệnh viện đã huy động 30 y bác sĩ, nhân viên y tế chia thành 6 bàn tiêm, đảm bảo nhanh chóng an toàn cho các cán bộ, nhân viên các đơn vị. Bệnh viện cũng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vận hành xe tiêm chủng lưu động để công tác tiêm vaccine đạt hiệu quả cao nhất. Theo kế hoạch số 278 của Ủy ban dân tỉnh về tiếp tục triển khai tiêm trên 336.000 liều bổ sung cho người dân đã tiêm liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng và tiêm trên 479.000 liều vaccine nhắc lại cho những người ít nhất đã được 3 tháng sau mũi cuối liều cơ bản. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm vaccine cho 76.234 trẻ từ 12 đến 17 tuổi, trong đó có 54.006 trẻ em tiêm đủ 2 mũi, tiêm cho trên 504.700 người 18 tuổi có mặt tại địa phương, trong đó có 481.670 người tiêm đủ 2 mũi, 3.436 người tiêm mũi 3.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có gần 980.000 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả tổng số tiền gần 600 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, chi phí khám chữa bệnh giảm hơn 6,3 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo tăng cường quản lý Quỹ Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh, mã hóa bổ sung danh mục dịch vụ kỹ thuật theo danh mục chuẩn của Bộ Y tế và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tổ chức 122 cuộc thanh tra kiểm tra các cơ sở y tế và giám định hồ sơ chi phí khám chữa bệnh đã phát hiện nhiều chi phí bất hợp lý và đã từ chối thanh toán trên 413 triệu đồng. Chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh thực hiện việc gửi dữ liệu lên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế và lịch sử khám chữa bệnh để ngăn ngừa tình trạng lạm dụng của người tham gia bảo hiểm y tế và tăng cường giám định bảo hiểm y tế.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh đã được kiểm soát, đảm bảo duy trì tỷ số dưới 115 trẻ trai trên 100 trẻ gái, nhưng tại một số địa phương, khu vực tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao, nếu không có những biện pháp can thiệp quyết liệt sẽ gây nhiều hệ lụy cho sự phát triển bền vững. Mất cân bằng giới tính khi sinh do nhận thức của một bộ phận người dân còn trọng nam khinh nữ, chính sách đối với nữ giới chưa thực sự thỏa đáng. Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên trong những năm gần đây có xu hướng gia tăng. Do đó, Ban chỉ đạo công tác dân số, kế hoạch gia đình tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 98 về kế hoạch thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, đề xuất các giải pháp kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho các tầng lớp nhân dân về nguyên nhân, hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đã tác động nhiều đến đời sống sinh hoạt cũng như các hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân tỉnh Yên Bái. Vì vậy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo nghị quyết đại hội 13 của Đảng là rất cần thiết và cần thực hiện ngay nhằm đảm bảo an toàn, an ninh lương thực và đảm bảo đời sống xã hội, góp phần chống biến đổi khí hậu toàn cầu, phản ánh của phóng viên thời sự.
Do tác động của biến đổi khí hậu, các hình thái thời tiết cực đoan ngày càng rõ nét tại tỉnh Yên Bái, tác động mạnh đến sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh. Đặc biệt, nóng lạnh bất thường đã khiến nhiều loại cây trồng không đem lại năng suất cũng như chất lượng hiệu quả kinh tế bị sụt giảm. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái chỉ rõ.
Biến đổi khí hậu đã tác động rất cụ thể đến ngành nông nghiệp. Thứ nhất là nền nhiệt độ chung đã có tăng lên. Thứ hai nữa là hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra rất nhanh chóng, khó dự báo. Ví dụ như lạnh thì lạnh rất sâu và rất nhanh, và nóng thì cũng nóng rất là căng. Diễn biến về mưa và ẩm độ cũng có sự thay đổi theo cái diễn biến nhiệt độ đó.
Từ khi chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu, gia đình ông Lương Xuân Lưu, thôn Làng Đồng, xã Tân Đồng không cần phải lo thiếu nước và mất thời gian đi thăm đồng kiểm tra sâu bệnh hại hay lo mua thuốc bảo vệ thực vật để phun cho cây lúa như mọi năm. Chỉ sau 15 ngày nuôi, mỗi vòng tằm cho thu hoạch từ 40 đến 42 kg kén. Hiện kén tằm đang được bán với giá 110.000 đồng 1 kg. Trừ chi phí, ông Lưu cũng thu về 8 triệu đồng trên lứa trên tháng. Thu nhập được đảm bảo là động lực để ông Lưu gắn bó với cây dâu tằm và tin tưởng vào sự chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng của chính quyền địa phương. Ông Lương Xuân Lưu phấn khởi nói.
Nhưng trồng lúa thì sâu bệnh nhiều lắm. Một vụ phải phun ít nhất 3 lần thuốc sâu, vừa độc hại vừa vất vả, lẫn thu nhập lại không cao. Từ khi thì cây dâu này về trồng thì người dân chúng tôi thấy nhàn hẳn đi ấy. Mà bây giờ thì đường làng ngõ xóm thì đi đâu cũng thấy không khí trong lành, nguồn đất, nguồn nước không bị ô nhiễm.
Không riêng gì ông Lưu, nhiều người dân xã Tân Đồng cũng mạnh dạn chuyển đổi trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây dâu tằm, đem lại thu nhập cao. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Đồng cho biết.
Riêng đối với trồng lúa hoặc là trồng cây ngắn ngày khác thì phải rất là nhiều sâu bệnh, phải thường xuyên phải dùng những cái loại thuốc trừ sâu có ảnh hưởng đến môi trường cũng sức khỏe con người. Đối với con tằm đặc biệt là rất là kỵ với loại thuốc sâu, cho bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây dâu thì rất là hiệu quả và mang lại cái môi trường trong lành cho nhân dân ở xã, đời sống vật chất tinh thần bà con được nâng lên.
Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các cấp, thời gian qua nhân dân trong tỉnh đã tích cực chuyển đổi cây trồng phù hợp với biến đổi khí hậu. Không chỉ cây dâu mà nhiều địa phương còn chuyển đổi sang trồng những loại cây khác như quế, măng tre bát độ hay trồng rừng gỗ lớn, trồng rừng FSC, đem lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường về lâu dài. Gắn bó với nghề trồng rừng nhiều năm, nhưng vài năm trở lại đây, do nền nhiệt tăng, việc trồng keo lá nhỏ và bạch đàn của gia đình chị Nguyễn Thị Khôi, xã Phú Tịnh, huyện Yên Bình không đem lại hiệu quả kinh tế do cây lớn chậm, sâu bệnh nhiều. Với sự hỗ trợ khuyến khích của tỉnh, của huyện, gia đình chị Khôi đã chuyển sang trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC. Theo chị Khôi, sau khi tuân thủ các quy định chặt chẽ của trồng rừng FSC, những cánh rừng của gia đình chị không dùng thuốc diệt cỏ, thảm thực vật được bảo vệ để dưỡng cho đất, cây phát triển nhanh hơn so với cách trồng tự do trước kia, nhờ đó giá trị gỗ mang lại cao hơn hẳn so với trước. Chị Lương Thị Khôi, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Việc trồng rừng thì đã thay đổi hoàn toàn tập quán sản xuất của gia đình tôi cũng như ở các hộ quanh đây. Giờ chúng tôi tuyệt đối không phun thuốc diệt cỏ nữa. Cỏ thì được cắt bằng máy, xong là được ủ vào gốc cây làm phân tự hủy, vừa bảo vệ được môi trường, sức khỏe của mình, mà gỗ sau này thì được bao tiêu xuất khẩu.
Vừa qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện chuyển đổi được nhiều loại cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Cụ Cụ thể, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã chuyển đổi được gần 500 ha đất rừng trồng keo, bồ đề sang trồng quế, chuyển đổi trên 200 ha đất đồi rừng sang trồng tre măng bát độ. Ngoài ra, còn nhiều diện tích đất lúa ven đô thị và vùng hay ngập úng cũng được chuyển đổi sang trồng rau màu và nuôi thủy sản. Ông Nguyễn Đức Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Nhờ cái tiến bộ mới về giống lúa thuần, do đó cho nên là trong thời gian vừa qua thì cái tỷ trọng lúa thuần đã chiếm ngày một tăng lên trong cái cơ cấu giống cây lúa. Tuy nhiên thì năng suất của các loại giống lúa thuần cũng được tăng lên. Do đó là cái sản lượng lúa, sản lượng ngô của chúng ta đảm bảo và vẫn có cái dư địa để tăng hàng năm, năm 2021 và một số năm tiếp theo.
Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, thời gian qua an ninh lương thực của tỉnh được đảm bảo, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã giảm đáng kể, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái cũng như sức khỏe người dân.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Yên Bái sẽ có 100% các thôn bản có điện sản xuất và sinh hoạt, nâng tỷ lệ người dân được sử dụng điện lưới quốc gia lên trên 90%. Trong hai năm 2020-2021, ngành công thương đã tích cực triển khai dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái, đồng thời quyết tâm sớm đưa điện về xã vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn. Nhờ có điện về thôn bản, người dân nhanh chóng được tiếp cận với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách nhà nước, mở ra nhiều cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập, giúp cho đồng bào xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, phản ánh của phóng viên thời sự.
Là hộ dân làm nghề sản xuất đồ mộc dân dụng tại thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, những năm trước đây chưa được dùng điện lưới quốc gia, gia đình ông Trần Văn Quyên phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn để mua chiếc máy phát điện công suất lớn để hàng ngày phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Thế nhưng do nhu cầu sử dụng điện khá lớn, trong khi đó các máy phát điện tuổi thọ thường thấp hay bị hỏng hóc, gặp sự cố nên gia đình ông gặp không ít khó khăn. Năm 2021, tỉnh Yên Bái có chủ trương đưa điện lưới quốc gia về khu dân cư chưa có điện, ông cũng như bao gia đình khác trong thôn vô cùng phấn khởi. Nhờ được sử dụng điện lưới quốc gia, đời sống sinh hoạt của gia đình ông được nâng cao, trẻ em không phải học hành dưới ánh sáng yếu ớt, được nắm bắt thông tin hàng ngày qua phương tiện thông tin đại chúng. Ông Quyền, thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Trước kia chưa có điện, bà con cũng rất là vất vả, làm sản xuất cũng rất là khó khăn bởi vì dùng toàn phải dùng củ điện, máy nổ, chạy dầu nó rất là tốn. Bây giờ thì có điện như thế này, vài hôm nữa thì chắc là thời gian nữa phát triển thêm tất cả các đồ thiết bị máy móc để sản xuất thì nó cho nó được nâng cao hơn, nhanh hơn, chất lượng hơn.
Còn đối với gia đình ông Ngô Minh Tân, thôn Làng Cang, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, trước đây khi chưa có điện lưới quốc gia, gia đình ông cùng họ hàng góp tiền vào để mua máy phát điện mini chạy bằng nước. Vào mùa đông, nước suối cạn, máy chỉ cấp đủ cho mỗi gia đình một bóng điện công suất nhỏ. Năm 2021, khi nhà nước đầu tư lắp đặt trạm hạ thế và dây cao áp đến tận thôn bản và đầu tư cho mỗi hộ một công tơ, đường dây dẫn điện về hộ gia đình, cùng một số thiết bị khác, gia đình ông rất vui mừng phấn khởi. Ông Ngô Minh Tân, thôn Làng Cang, xã Châu Quý Hạ, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Trước kia thì gia đình tôi thì bà con ở trên ở thôn xóm này dùng điện bằng tháp sáng ở dưới suối. Thì trong quá trình hiện nay thì gia đình chúng tôi được sự nhà nước và được quan tâm thì kéo điện quốc gia về tận tình đến gia đình, thì cơ sở chúng tôi ở thôn bản. Tôi là nhất vinh dự cảm ơn về vấn đề là Đảng và nhà nước sự quan tâm và giúp đỡ đến tận tình về vấn đề là điện thắp sáng. Thì chương trình 135 là được Đảng và nhà nước sự quan tâm đến gia đình chúng tôi là nhất vinh dự và phấn khởi cho các lãnh đạo cấp trên sự quan tâm giúp đỡ về vấn đề cơ sở nông thôn mới.
Thực hiện chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020, Sở Công Thương đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh triển khai thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2025 với tổng mức đầu tư trên 526 tỷ đồng. Trong năm 2021, Sở Công Thương triển khai thực hiện dự án với tổng kinh phí 128 tỷ đồng. Thực hiện đầu tư cấp điện cho 22 thôn bản chưa có điện thuộc các xã Nậm Khắt, huyện Mường Chải, xã Nậm Lành, Suối Giàng, Tú Lệ, huyện Văn Chấn, xã Viễn Sơn, Đại Sơn, Tân Hợp, Châu Quế Thượng, Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên với quy mô xây dựng mới 24 trạm biến áp, gần 50 km đường dây trung áp, trên 66 km đường dây hạ áp và lắp đặt mới 1.977 công tơ, đồng thời hỗ trợ hàng ngàn hộ dân bóng đèn thắp sáng và dây rắc ổ cắm công tác điện. Công trình cung cấp thiết bị điện thuộc tiểu dự án cấp điện thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên được khởi công tháng 11 năm 2021. Công trình này do Sở Công Thương tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái là đơn vị ủy thác quản lý. Công trình có chiều dài đường dây trung áp hơn 17.000 m, chiều dài đường dây hạ áp gần 28.000 m, lắp đặt 5 trạm biến áp đảm bảo nguồn điện ổn định sinh hoạt sản xuất cho gần 600 hộ dân thôn Hạnh Phúc và các thôn giáp danh khác trên địa bàn xã Tân Hợp được sử dụng. Công trình được đầu tư trên 20 tỷ đồng, trong đó có 18 tỷ đồng phần xây lắp. Sau một thời gian đẩy nhanh tiến độ, đơn vị thi công đã khắc phục tối đa những khó khăn về thời tiết, địa hình hiểm trở, tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ thuật và máy móc thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đúng thời hạn như đã cam kết. Cùng với đó, mỗi hộ dân sử dụng điện còn được hỗ trợ đường dây sau công tơ tối đa 120 m, trang bị một bảng điện 5 m dây và bóng đèn compact tiết kiệm điện. Việc đưa điện đến thôn đặc biệt khó khăn mang ý nghĩa thiết thực đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, làm thay đổi sâu sắc bộ mặt nông thôn vùng sâu vùng xa, từng bước phấn đấu xây dựng xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Ông Lý Mạnh Hoàn, đội trưởng đội thi công công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Công Yên Bái cho biết.
Sau khi nhận được cái mặt bằng thì anh em tổ đội thi công là cũng huy động phương tiện máy móc để thực hiện thi công. Cơ bản ở đây là nhân dân rất ủng hộ. Thì tới đây anh em đã thực hiện 3 đội, mỗi đội trên dưới 10 người. Thì tới đây có điện để cho bà con phục vụ sản xuất cách ổn định.
Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 và từ năm 2020 đến năm 2025, ngành công thương Yên Bái đã triển khai đầu tư lắp đặt lưới điện quốc gia cho hàng trăm thôn bản thuộc các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Đến thời điểm này, dự án cung cấp điện đã hoàn thành, có hàng ngàn hộ dân tại khu vực vùng sâu vùng xa, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc, nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn trong tỉnh đã được dùng lưới điện quốc gia. Theo đề án, đến năm 2025 sẽ có 100% các thôn bản có điện sản xuất và sinh hoạt, nâng tỷ lệ người dân được sử dụng điện lưới quốc gia lên đến trên 90%. Có thể thấy, việc đưa điện về vùng cao đặc biệt khó khăn không chỉ là nỗ lực của ngành công thương tỉnh Yên Bái, mà còn là sự cố gắng của các cấp các ngành và đơn vị. Ông Nguyễn Thế Quang, cán bộ thi công, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sơn Tùng Yên Bái cho biết.
Ngay sau khi mà nhận được cái kết quả trúng thầu, thì đơn vị chúng tôi, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sơn Tùng là đã huy động những cái nguồn lực về nhân lực cũng như là vật tư để làm sao mà đáp ứng được cái tiến độ của gói thầu. Cộng thêm với lại cái sự đồng thuận giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như là bà con nhân dân của năm bản đã giúp đỡ chúng tôi trong cái khâu mà giải phóng mặt bằng. Thì đến nay là gói thầu của chúng tôi đã thực hiện được 80% khối lượng và phấn đấu đến trước Tết Nguyên đán là phải đóng điện được 3 trên 5 trạm để phục vụ cái nhu cầu sử dụng điện của bà con trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Còn về tiến độ chung của dự án thì chúng tôi sẽ phấn đấu phải xong trước tháng 3 năm 2022. Trong cái quá trình thi công ấy, thì cũng có những cái sự khó khăn về mặt địa hình, địa vật. Tuy nhiên là với cái sự nỗ lực của bản thân công ty cũng như là sự ủng hộ của bà con, chính quyền địa phương, chúng tôi đều vượt qua được hết.
Với việc đưa điện lưới quốc gia về với dân bản đã giúp cho đời sống vật chất và tinh thần mọi mặt của bà con sẽ được cải thiện và nâng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội phát triển, đặc biệt giúp các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các xã khu vực 3, khu vực 2 và khu vực 1, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Chấn có 8 xã thị trấn từ vùng 2 chuyển về vùng 1, đã giảm trên 22.300 người tham gia bảo hiểm y tế. Để đảm bảo quyền lợi và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn các địa phương tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Gia đình anh Hà Văn Hoan, tổ dân phố Phiêng 2, thị trấn Sơn Thịnh là dân tộc Mường được nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. từ mùng 1 tháng 7 năm 2021 theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, gia đình anh Hoan không được nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế. Để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh, anh Hoan đã tiết kiệm chi phí sinh hoạt để mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Theo anh Hoan, có bảo hiểm y tế không may phải đi viện sẽ giảm bớt chi phí trong khám điều trị bệnh và đỡ lo hơn về gánh nặng kinh tế. Anh Hà Văn Hoan, tổ dân phố Phiêng 2, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Từ ngày chúng tôi tham gia thì nếu có ốm đau bệnh tật thì chúng tôi đến các trạm y tế của xã phường, có những bệnh nặng thì chúng tôi lên đến các tuyến của huyện và trung ương. Chúng tôi cảm thấy là cái dịch vụ phục vụ cái bảo hiểm rất tốt và sẽ giảm chi phí rất lớn cho bà con nhân dân chúng tôi. Vì vậy là chúng tôi cũng cố gắng tham gia.
Thị trấn Sơn Thịnh là một trong 8 địa phương điều chỉnh theo quyết định 861. Theo đó chỉ còn 2 tổ dân phố là Sơn Lành và Đồng Ban với hơn 1.000 khẩu được nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế. Qua rà soát, thị trấn Sơn Thịnh có hơn 3.000 người không được nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế như trước đây. Để người dân tham gia đóng nối bảo hiểm y tế và được hưởng mọi quyền lợi khi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, thị trấn Sơn Thịnh đã chỉ đạo cán bộ công chức cùng với các thôn bản, các đại lý thu bảo hiểm xuống tận hộ gia đình tuyên truyền, vận động các hộ tham gia đóng nối bảo hiểm y tế để được hưởng mọi quyền lợi của nhà nước trong khám chữa bệnh. Nhờ đó, đến cuối tháng 12 năm 2021, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thị trấn đạt trên 70%. Ông Đào Duy Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết:
Ủy ban nhân dân thị trấn cũng đã yêu cầu các tổ dân phố tuyên truyền vận động các hộ dân tự nguyện để tham gia mua thẻ bảo hiểm. Và hiện tại thì địa bàn thị trấn đã đạt trên 70% tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế. Bố trí cán bộ xuống để vận động trực tiếp với phối hợp với các tổ dân phố để vận động người dân tham gia, vì đây là những cái quyền lợi người ta khi người ta tham gia thì sẽ được hưởng lợi từ cái việc tham gia bảo hiểm y tế đấy.
Sau khi quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, không chỉ có các địa phương mà các đơn vị trường trên địa bàn huyện cũng bị ảnh hưởng khi tỷ lệ học sinh không có bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ cao. Trước khi quyết định 861 có hiệu lực, trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Sơn đã phối hợp với các thôn bản và các đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh tham gia đóng nối bảo hiểm y tế cho các em học sinh. Đến cuối năm 2021, toàn trường có gần 700 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt trên 86%. Thầy giáo Trương Hữu Khánh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Sơn, huyện Văn Chấn nói:
Từ đầu những năm học ấy, thì đặc biệt là những năm gần đây thì nhà trường tổ chức họp phụ huynh sớm. Đấy, sau đó là tiến hành tuyên truyền về cái lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là đối với các em học sinh. Thì khi mà các em chẳng may xảy ra các cái rủi ro về bệnh tật, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo, thì gia đình cũng sẽ giảm bớt được cái gánh nặng đấy, về kinh tế chi trả, rồi tuyên truyền về các cái lợi ích về cái cộng đồng khi mà tham gia bảo hiểm y tế, thì các em cũng có được cái ý nghĩa về cái việc mà tham gia cái đóng góp của mình vào cái sức khỏe của toàn dân. Thì trong cái môi trường giáo dục ấy thì các em chủ yếu là tuyên truyền với các bậc phụ huynh là cái người trực tiếp đóng góp cho các em ấy. Thì qua những năm, đặc biệt năm học gần đây, là ý thức của các bậc phụ huynh được nâng lên rõ rệt. Thì qua cái tuyên truyền của các thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy cô giáo chủ nhiệm đến với các bậc phụ huynh ở trong lớp của các em.
Theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Văn Chấn có 8 xã thị trấn điều chỉnh từ vùng 2 lên vùng 1, giảm trên 22.300 người tham gia bảo hiểm y tế, với số tiền gần 9 tỷ đồng. Trước tác động của quyết định 861, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương tuyên truyền vận động người dân về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, giảm chi phí gánh nặng kinh tế gia đình khi khám điều trị bệnh tại các cơ sở y tế. Bên cạnh đó, sau nhiều năm được nhà nước hỗ trợ và sử dụng bảo hiểm y tế miễn phí, người dân đã thấy lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, nên khi không được hỗ trợ, người dân đã tiết kiệm một phần chi tiêu để mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Đến nay đã có trên 7.800 người tham gia đóng nối bảo hiểm y tế, trên 9.100 người tham gia mua mới bảo hiểm y tế. Hết năm 2021, huyện Văn Chấn có trên 105.300 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ gần 93%. Ông Đinh Công Thắng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn nói:
Để tăng cái tỷ lệ bao phủ theo cái kế hoạch của Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng như là của huyện giao, thì đối với Bảo hiểm xã hội Văn Chấn đã trước hết là đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cũng như là các cơ quan liên quan để triển khai tuyên truyền đến người dân, để trước hết là nắm bắt được cái chủ trương chính sách cũng như là cái tác động của 861. Thứ hai là anh em sẽ cũng phối hợp với các cái cơ quan truyền thông tăng cường các cái tuyên truyền, rồi thì tổ chức các cái hội nghị trực tiếp ở các cái xã cũng như là xuống tận các cái thôn bản. Và với cái điều kiện là năm vừa rồi là ảnh hưởng cái Covid nên là anh em cũng trực tiếp là đã đến, có thể là bằng nhiều hình thức tuyên truyền, trong đó là có mở hội nghị này, rồi xuống đến tận thôn bản, rồi thì đến tận gia đình.
Để duy trì và tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của huyện Văn Chấn đạt từ 96% trở lên vào cuối năm 2022, rất cần sự quan tâm vào cuộc một cách đồng bộ và quyết liệt của các cấp, địa phương để mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Xe đạp tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải hệ thống thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đâu?
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Ý. Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data, miễn phí tháng đầu sử dụng này. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Ok kìa. Ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Trong giai đoạn thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay, chuyển đổi số được đánh giá là hướng đi đúng đắn, giúp các doanh nghiệp sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống, đảm bảo duy trì phát triển kinh tế, đáp ứng mục tiêu bình thường mới. Từ ý nghĩa quan trọng của chuyển đổi số, Viettel cung cấp nền tảng số quản trị doanh nghiệp VESS dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. VESS gồm bộ 3 giải pháp: quản trị điều hành, quản trị nhân sự, kế toán tài chính cùng hơn 30 công cụ tiện ích cơ bản và nâng cao, hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp tiến tới quản trị vận hành dễ dàng trên không gian số với hiệu quả được khẳng định như số hóa 77% hoạt động, tiết kiệm 11% chi phí hoạt động chung, rút ngắn 36% thời gian ra quyết định. Đặc biệt, Viettel dành ưu đãi miễn phí 3 tháng trải nghiệm dịch vụ cho mọi doanh nghiệp đăng ký từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Liên hệ 1800 8000 để được tư vấn miễn phí hoặc truy cập website viss.vn. Viettel đồng hành cùng doanh nghiệp SEM chuyển đổi số.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.